Tạo hóa tiên đế, chương 1490, âm dương biến, góc truyện audio.com. Hừ, Tần Minh ném ra 5 bình thủy tinh trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn tuy không biến, nhưng trong lòng cũng đang dì máu, phải biết đây chính là 5 vạn giọt thần tiên dịch a, dù có cầm hắn ra bán cũng không lấy được nhiều thần tiên dịch như thế. Hắn căn bản không ngờ, Khương Tư Nam lại có thể yêu nghiệt đến mức như thế, chiến thắng được cả thiếu niên đại đế, vượt qua tầng chiến tháp thứ 7. Tần Minh và Chu Bưu vốn còn định nói mấy câu uy hiếp nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào. Dưới vầng hào quang chiến bại thiếu niên đại đế của Khương Tư Nam, mọi thứ đều trở nên trắng bệch vô lực. Chúng ta đi, Chu Bưu và Tần Minh sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, dẫn đám người đế tiên viện trực tiếp rời đi. Chẳng qua chiến tích to lớn của Khương Tư Nam lại qua đó truyền khắp thần tiên học viện, chúng nhân đều biết trong số đệ tử mới lần này xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài có khả năng vấn đỉnh đại đế. Chuyện Khương Tư Nam xông qua tầng chiến tháp thứ 7 cũng kinh động rất nhiều trưởng lão thần tiên học viện, có mấy vị trưởng lão cấp bậc tiên vương hàng lâm 9 tầng chiến tháp khen ngợi Khương Tư Nam mấy câu, sau đó liền rời đi. Tuy giữa cổ thần viện và đế tiên viện ngầm tồn tại cạnh tranh, nhưng thân làm trưởng lão học viện tự nhiên đều xem đệ tử hai bên như nhau, hơn nữa cũng vui với việc nhìn thấy loại cạnh tranh lành mạnh này, như vậy mới có thể khai phát ra càng nhiều đệ tử thiên tài. Ha ha ha, tiểu sư đệ, chỗ này là 6 vạn giọt thần tiên dịch toàn là ngươi ứng được, cầm lấy. Hồ Tử không nói nhiều lời, trực tiếp ấn 6 bình thần tiên dịch vào tay Khương Tư Nam, hơn nữa cũng nói rõ quá trình đánh cuộc giữa hắn với người đế tiên viện. Mắt thấy Khương Tư Nam muốn cự tuyệt, Hồ Tử bèn ngắt lời nói. Tiểu sư đệ, ngươi trước khoan vội cự tuyệt. Chọn cả cổ thần viện chúng ta chỉ có ngươi còn chưa mở mang ra tiểu thế giới trong cơ thể, chỗ thần tiên dịch đối với chúng ta mà nói chẳng qua là chút nguồn lực chân quý thôi, nhưng đối với ngươi lại là thứ rất quan trọng. Mọi người đều là sư huynh đệ, đừng xa lạ như thế, giữ lấy đi. Đám đại hán khôi ngô của cổ thần viện cũng cười hiền hậu nói. Tiểu sư huynh thu lấy đi, chờ ngươi đột phá đến cảnh giới bát tinh cổ thần, lại tới 9 tầng chiến tháp, chúng ta còn mong chờ ngươi quét ngang chiến tháp, trở thành đệ nhất nhân thần tiên học viện từ vạn cổ tới nay. Đúng vậy a, thu lấy đi tiểu sư đệ. Nhìn quần đại hán thật thà trước mắt, trong lòng Khương Tư Nam tuôn ra một cỗ noãn lưu, không chối từ nữa, trực tiếp thu lại thần tiên dịch. Chẳng qua phần tình này, hắn lại âm thầm khắc ghi trong lòng. Rời khỏi 9 tầng chiến tháp, Khương Tư Nam trực tiếp đi tới Hỗn Độn Điện. Ở Hỗn Độn Điện, lão giả áo xám thần bí kia mở cửa sau cho hắn, Khương Tư Nam cũng bình thừa lý niệm có tiện nghi không chiếm là vương bát bản, cứ ở lì trong đó bế quan tu luyện. Dù sao hỗn độn đồ khắc cơ hồ không có người vào tham ngộ, thế nên cũng chẳng ai làm phiền Khương Tư Nam. Cứ thế, thời gian 3 tháng rất nhanh liền trôi qua. 3 tháng này đối với Khương Tư Nam mà nói, có thể nói là đoạn thời gian sung túc nhất, đại bộ phận thời gian đều dành để tham ngộ hỗn độn đồ khắc trong hỗn. Góc truyện audio.com. Độn điện, thời gian còn lại đa phần ở trong cổ thần viện, cắt mài tu vi, diễn luyện thực chiến cùng các sư huynh đệ. Thời gian nhàn hạ lại cùng mọi người uống chút rượu, tâm sự chuyện trên trời dưới đấy, qua ngày rất là tự tại. Hơn nữa sau khi Khương Tư Nam xông ra danh tiếng vang dội trong 9 tầng chiến tháp, từ đó chẳng có ai đến tìm hắn gây chuyện nữa, khiến hắn được thanh tịnh rất nhiều. Thời gian 3 tháng này, ngược lại có rất nhiều thiên tài dị quân nổi lên, khiến người cảm thán thần tiên học viện phảng phất đang tiến vào một giai đoạn thịnh thế phồn hoa. Trong đó Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh và Yến Thanh Hồng cánh nhiên cũng xông vào tầng thứ 6 trong 9 tầng chiến tháp, tuy chỉ kiên trì được mấy chục nhịp thở, nhưng cũng đủ khiến người chấn kinh. Mà chói mắt nhất trừ Khương Tư Nam ra, thì chính là Đao Ma và Thạch Thanh Phong. Không biết liệu có phải bị Khương Tư Nam kích thích hay không, mà trong thời gian 3 tháng này Thạch Thanh Phong liều mạng nghiền ép tiềm lực bản thân, tuy không được biến thái như Khương Tư Nam, nhưng cũng đủ để kiên trì hơn 20 nhịp thở trong tầng chiến tháp thứ 7. Song biến thái nhất phải kể đến Đao Ma. Lần đầu tiên Đao Ma tiến vào 9 tầng chiến tháp đã xông vào tầng thứ 7, hơn nữa còn kiên trì trong đó hơn 100 nhịp thở, gần chưa đến 3 tháng, hắn đã kiên trì được 300 nhịp thở. 300 nhịp thở, 1 giờ cũng đồng nghĩa với Đao Ma đã có tiềm lực của Thập Đại Thánh Vương, khiến chúng nhân đều kinh thán không thôi. Top 3 của Tân Duệ bảng nhất thời đại phóng quang mang trong thần tiên học viện. Mà trong thời gian 3 tháng này, Khương Tư Nam cuối cùng đã tham ngộ ra một tia ảo diệu của thời gian chi lực, phối hợp với giọt tâm huyết của khoa phụ trọng mưu, Khương Tư Nam rốt cục đã mở ra tầng thứ 9 thế giới thời gian của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Hắn đã có thể gia trì tốc độ dòng chảy thời gian gấp 10 trong người mình. Thế nên, hắn nhìn như chỉ tham ngộ hỗn độn đồ khắc 3 tháng, nhưng thật ra đã ngang với lĩnh ngộ 2 năm. Mà tu vị hắn cuối cùng cũng đạt tới thất tinh cổ thần đỉnh phong. Trong hỗn độn điện, Khương Tư Nam bàn tỏa trong vũ khí hỗn độn, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong, thần quang sáng rực trong mắt, phảng phất như hai vầng thần dương treo cao. Hắn chuẩn bị đột phá đến bát tinh cổ thần ngay chỗ này. Bát tinh cổ thần có thể sánh với Đại La Kim Tiên. Trong đó có một điểm cực trọng yếu chính là phải mở mang tiểu thế giới, diễn hóa thế giới chi lực. Đại La Kim Tiên giơ tay nhấc chân liền mang theo uy lực cực lớn, đó là nhờ lực lượng đến từ tiểu thế giới, tự nhiên có thể nghiền áp cường giả Kim Tiên. Mà thần đạo khác với tiên đạo cũng ở chỗ mở mang tiểu thế giới này. Ở trong cơ thể mình, cường giả thần đạo lấy huyệt khiếu quanh người làm nền tảng, mở mang ra một phương tiểu thế giới, hoàn toàn phân ly với đại thế giới bên ngoài. Đại La Kim Tiên tuy cũng mở mang tiểu thế giới, nhưng đại thế giới bên ngoài và tiểu thế giới bên trong vẫn được nối liền bởi nguyên thần. Cường giả thần đạo tự thân nắm lực lượng của một thế giới, thế nên chiến lực cực mạnh, nhưng bởi vì ngăn cách cùng đại vũ trụ, thế nên mới bị thiên đạo bài xích, tu luyện cực kỳ gian nan. Cường giả tiên đạo tiểu thế. Góc truyện audio.com. Giới mở mang ra vốn là một bộ phận của đại vũ trụ, tuy chiến lực hơi yếu, nhưng lại thuận ứng thiên đạo, chặng đường tu luyện tự nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều. Oanh, quanh thân Khương Tư Nam ẩn ẩn phù hiện ra một thế giới bao la, trong thế giới này có năm đạo thiên trụ làm nền tảng, hơn nữa hư thực tràn khắp, nuốt nhổ thiên địa tinh khí, bắt đầu từ từ bành trướng, co rút giống như một trái tim đang đập thình thịch. Tiếp sau, Khương Tư Nam phải đột phá âm dương biến, hơn nữa lấy hồng mông thế giới làm nền tảng, diễn hóa âm dương nhị khí cấu trúc thành tiểu thế giới hoàn mỹ. Âm dương biến, phá cho ta. Khương Tư Nam giống lớn một tiếng, 129.600 vạn không gian huyệt khiếu quanh thân hắn đột nhiên ầm vang, sau đó toàn bộ nổ tung ra. Ầm ầm, vũ khí hỗn độn vô cùng tràn ngập ra, nháy mắt hồng mông thế giới đã dung hợp cùng tất cả không gian huyệt khiếu trong cơ thể Khương Tư Nam, những không gian bị phá diệt kia huyễn hóa ra vật chất thần bí cuối cùng dần đan chéo vào nhau, hình thành nên hai luồng khí lưu đen trắng, thần bí khó lường. Cách chương.